Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 156. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 6 tháng 7 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Câu thứ nhất, văn trường hàng nói về tri túc thiên. Phục thứ tri túc thiên dương, đắc nhất thiết Phật, xuất hưng thế viên mãn giáo luân giải thoát môn. Hôm qua chúng ta giới thiệu về pháp môn tu học của tri túc thiên dương. Ý nghĩa trong này rất thâm sâu, rất quan trọng đối với người hiện đại chúng ta. Ngày nay xã hội động loạn, chúng sanh không biết nương tựa vào đâu. Nhân tố đầu tiên là giáo dục thất bại. Giáo dục là gì? Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Người bây giờ có khái niệm rất lệch lạc đối với giáo dục. Trung hiệu là tiêu chuẩn của giáo dục. Chỉ có bậc đại thánh mới có thể làm một cách cứu cánh viên mãn. Mà con đường của cứu cánh viên mãn nhờ tri túc. Người giác ngộ, người hiểu biết đối với nhu cầu sinh hoạt của mình, không có gì không đạt đến tri túc. Chỉ lấy vừa đủ, không lấy nhiều. Mà nhu cầu bản thân quả thật rất ít. Thông thường mỗi người ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ 6 thước. Nếu người người đều tri túc, không có tham dục, thế gian này không có cạnh tranh. Có thể một số người bây giờ nghe lời này không cho là như vậy. Vì sao thì xã hội cạnh tranh mới có tiến bộ. Không cạnh tranh, xã hội không có tiến bộ. Nhưng mà quý vị cần phải biết, hậu quả của cạnh tranh là thế giới hủy diệt. huống gì trong dạy học của thánh hiền cũng có cạnh tranh. Cạnh tranh gì? Cạnh tranh đức hạnh. Cạnh tranh của xã hội hôm nay là cạnh tranh vật dục. Cạnh tranh vật dục đến cuối cùng là sự hủy diệt. Cùng đến chỗ chết. Cạnh tranh đức hạnh không ngừng nâng cao phẩm chất và cảnh giới đời sống mình lên. Từ cõi người nâng lên cõi trời, từ cõi trời lên đến cõi thanh văn duyên giác, từ thanh văn duyên giác nâng lên đến Bồ Tát và Phật đạo. Nếu luận về sự tốt đẹp của thế gian, cổ nhân nói rất hay: không đọc Hoa Nghiêm không biết phú quý của nhà Phật, không đọc Kinh Luận Giảng Sanh không biết sự tốt đẹp của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thử nghĩ xem, thanh văn duyên giác chư Phật Bồ Tát họ sống cuộc đời như thế nào? Ngày nay chúng ta gọi là tiến bộ, văn minh. So với họ thì thua xa. Mặc dù khoa học kỹ thuật cũng cách họ rất xa. Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bất kỳ thời gian nào muốn tham bái thân cận cúng dường nghe pháp của Phật Bồ Tát trong biến pháp giới, chư pháp giới, trong khoảng một niệm liền chu biến pháp giới, đâu cần phiền phức như chúng ta hiện nay. Những chúng sanh hữu tình bên ngoài lục đạo, mỗi người đều thiên nhĩ triệt thính, thiên nhãn động thị, thần túc viên mãn. Khoa học kỹ thuật ngày nay vĩnh viễn không làm được điều này. Đó mới gọi là tinh tấn. Đó mới là cạnh tranh thật sự. Vì thế người thông minh, người giác ngộ, người minh bạch là cạnh tranh để hướng đến Phật đạo. Người hồ đồ, người mê hoặc hướng đến ba đường ác mà cạnh tranh. Hai con đường này hoàn toàn trái ngược nhau, phương hướng khác nhau 180 độ. Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu triệt giáo luân viên mãn của tất cả chư Phật xuất hiện tại thế gian, là dạy chúng ta dũng mãnh tinh tấn trong chánh pháp. Cạnh tranh trong chánh pháp, đây mới là chánh lý, đây mới là chính xác. Trong đời này điều bất hạnh của chúng ta là từ nhỏ không tiếp thu được nền giáo dục tốt đẹp. Người nhà, cha mẹ, thầy giáo không ai dạy chúng ta. Điều may mắn là sau khi chúng ta trưởng thành có nhân duyên nghe được thánh giáo, có nhân duyên, thân cận thiện tri thức. Nhưng sự tiến bộ của chúng ta còn cách xa cổ nhân. Tất cả đều có nguyên nhân. Nguyên nhân này như chúng ta vừa mới nói, lúc nhỏ chúng ta không có nền tảng. Trong Cao Tăng truyện và Cư Sĩ truyện, trong truyện ký của cổ nhân, chúng ta thấy sự thành tựu của họ. Người can tánh lanh lợi 3 năm hoặc 5 năm thành tựu, gọi là minh tâm chiến tánh, phước tuệ song tu. Người can tánh thấp kém 8 đến 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng đều thành tựu. Làm Phật, làm Bồ Tát, quay đầu xem lại mình. Chúng ta đến trung niên, đến già vẫn chưa thành tựu. Tập khí phiền não ngày càng tăng, không hề giảm. Nguyên nhân do đâu? Đều do chúng ta không được dung bồi từ nhỏ. Do đây có thể biết giáo dục đồng niên vô cùng quan trọng. Giáo dục đồng niên là nền tảng của suốt cuộc đời. Nhưng nền tảng này của chúng ta đã sai lầm, hối hận cũng không kịp. Biện pháp duy nhất chỉ có nắm bắt hiện tại, phấn đấu nỗ lực khắc phục triệt để khó khăn của bản thân. Khó khăn này chính là không trì túc. Cũng chính vì nhân tố này, trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa, Cư Sĩ Giang Dị Nông đã nói ra lời tận đáy lòng. Nếu muốn phục hưng Phật Pháp, muốn phát triển rực rỡ, muốn lợi ích tất cả chúng sanh, chỉ có một biện pháp: người xuất gia học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày ăn một bữa, thực hành chế độ khất thực. Ý câu nói này của ông là gì? Là tri túc. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, tri túc. Tri túc, phiền não không còn, mới thật sự đoạn tận ái dục và thị hiếu. Khi tôi còn trẻ, đọc đoạn văn này của ông vô cùng cảm động. Trước đây, Pháp Sư Tẩy Trần từ Hồng Kông đến Đài Loan thăm tôi. Tôi từng khuyến khích, vận động ông, dẫn dắt hàng hậu học chúng tôi. Ông ta lớn tuổi hơn tôi, là trưởng giả của Phật môn. Tôi nói: thầy đứng ra dẫn dắt chúng tôi, không cần nhiều. Thế Tôn và năm vị tỳ kheo tại Dường Lộc Uyển có thể sáng lập giáo đoàn. Thầy phát tâm cũng có thể dẫn dắt 5 người chúng tôi học theo phương thức sinh hoạt và tu học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chắc chắn Phật giáo có thể phục hưng. Lúc đó ông nghe cũng rất hoan hỷ. Ngày nay chúng ta muốn thực hiện chế độ khất thực không khó. Tín đồ Phật tử rất đông, đều muốn cúng dường. Tuyệt đối đừng cho rằng chúng ta khất thực không được cơm, chuyện không thể có. Đêm ngủ dưới gốc cây, người trong thời đại này của chúng ta thể lực không như thời đại của Thế Tôn, nhưng có thể ở trong lán trại, giống như lều trại của Lộ Doanh Đồng Tử Quân đặt dưới gốc cây rất tốt. Lều trại này nhẹ mà phương tiện, một chiếc lều có thể dùng 3 năm. Kiến nghị trong kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Diện Nông rất hay, hoàn toàn chính xác. Đệ tử Phật chân chánh nhất định phải sống cuộc đời như vậy, nhất định phải đi con đường này. Có thể quý vị muốn hỏi Hoàng Pháp Lợi Sanh, chúng ta cần rất nhiều tư liệu tham khảo, cần rất nhiều điển tịch, để ở đâu? Chúng ta không thể mang theo bên mình. Tôi lại hỏi, đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang theo bao nhiêu cuốn sách tham khảo? Không có cuốn nào cả. Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong kinh điển chúng ta thấy có 1250 vị. Người nào từng cầm theo sách? Ai từng đem theo viết? Không có. Thật sự ngoài ba y một bát ra không đem theo gì nữa cả. Đức Phật ngày ngày giảng kinh cho họ, họ ngày ngày nghe kinh tiếp thu giáo huấn. Thời đại của Phật làm được, vì sao chúng ta không làm được? Thật sự buông bỏ, vô lượng trí tuệ trong tự tánh liền hiển tiền. Dù sao đây là thời kỳ mạt pháp, không phải thời kỳ chánh pháp. Lấy tiêu chuẩn của thời kỳ chánh pháp, quả thật chúng ta làm không được. Nguyên nhân làm không được do không đoạn được tập khí phiền não. Nhưng quý vị phải biết, nếu muốn thành tựu, đoạn không được cũng phải đoạn. Không đoạn không được. Tu học trong thời kỳ mạt pháp, chư vị đồng tu nhất định phải biết. Nếu không thể thâm nhập một môn trường thời quân tu, tâm quý vị làm sao định được? Cương lĩnh dạy học của chư Phật Như Lai là ba chữ giới định tuệ. Giới là như pháp. Mẫu mực cuộc sống của Đức Phật, phương thức giáo hóa chúng sanh, chính là tiêu chuẩn của pháp. Chúng ta có thể làm được, đó gọi là như pháp. Chúng ta làm không được, tức không như pháp. Chúng ta phải thường nghĩ đến
tinh tấn
trên con đường như lý như pháp này, cạnh tranh trên con đường như lý như pháp này. Nếu chúng ta có tâm chân thành, tự nhiên được chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần gia trì. Vài người thật sự phát tâm, chúng ta chí đồng đạo hợp, cùng nhau tu học, khôi phục lại đạo phong và học phong của Thế Tôn đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, đối với pháp giới chúng sanh, mới có lợi ích chân thật. Nếu không, ngày ngày nói đến lợi ích nhưng toàn là giả, chúng ta không thể không phản tỉnh. Thường nghĩ đến viên mãn giáo luân, Đại sư Thanh Lương chỉ ra cho chúng ta thấy viên mãn giáo luân chính là kinh Hoa Nghiêm. Cổ đức nói rằng Hoa Nghiêm có đại bổn, trung bổn và tiểu bổn. Cách nói này không phải Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy ba cuốn thượng trung hạ ở Long Cung, không phải là ý này. Ba cuốn mà cổ đức nói, đại bổn chính là bản hiện nay chúng ta đang học, trung bổn chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, tiểu bổn là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Suốt đời chúng ta học ba cuốn thượng trung hạ này là đủ. Ba cuốn này đủ để tự độ độ tha. Tư tưởng chúng ta, kiến giải của chúng ta, hành vi của chúng ta không trái với lý luận và giáo huấn của kinh điển, vậy là đã thành tựu. Chư vị thật sự phát nguyện, thật sự quay đầu. Quay đầu từ đâu? Quay đầu từ không tri túc đã tri túc, quay đầu từ mê hoặc điên đảo, vậy là quý vị đã thực sự giác ngộ. Quay đầu từ tự tư tự lợi, quý vị có thể phát tâm lợi ích hết thảy chúng sanh, phục vụ tất cả chúng sanh. Phải quay đầu 180 độ, quay đầu từ mỗi ngày đọc những sách vở không liên quan, chuyên y theo ba kinh Hoa Nghiêm, Vô Lượng Thọ, Kim Di Đà, chuyên y ba kinh, chuyên tu chuyên hoằng. Chúng ta phát đại thệ nguyện này. Khi tôi mới học Phật, đầu tiên thân cận Đại sư Trương Gia. Đại sư khuyến khích tôi thật sự phát tâm Bồ Đề, thật sự vì chánh pháp, vì chúng sanh. Đời này sẽ được chư Phật hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, bản thân không cần lo lắng gì cả. Tôi nghe giáo huấn của Thầy, tiếp thu giáo huấn của Thầy, tôi đang nỗ lực làm, làm chưa được viên mãn. Nhưng tôi đang tiến bộ theo từng năm tháng. Vấn đề này tôi nghĩ đồng tu thường tiếp xúc với tôi có thể lãnh hội được. Lãnh hội từ đâu? Quý vị xem tôi giảng kinh nhiều năm như vậy, tôi giảng kinh đến nay đã 40 năm. Mỗi năm nói, quý vị đều nghe thử, so sánh thử xem, quý vị liền lãnh hội được. Mỗi năm đều giảng không giống nhau, mỗi năm lãnh hội không giống nhau. Ở đây quý vị sẽ lãnh hội được, mỗi năm tôi đều đang tiến bộ. Mỗi năm mỗi thuần thục, tôi cũng mỗi năm mỗi tự tại hơn. Cho nên đối với Thầy, tôi vô cùng biết ơn. Đối với hộ pháp, niệm niệm không quên. Học Phật, chúng ta thử nghĩ xem, Phật Bồ Tát dùng tâm thái như thế nào đối đãi người, xem hết thị chúng sanh khắp pháp giới, bất luận là người thiện hay người ác, bất luận là người thân cận tán thán họ, hay là người ác ý hủy báng hãm hại họ, Phật Bồ Tát đều dùng tâm từ bi, không phân biệt đây kia, đều dùng tâm chí thiện đối với người, dùng tâm yêu thương cao nhất đối với người, toàn tâm toàn lực giải quyết khó khăn cho tất cả chúng sanh, vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là Phật Bồ Tát, là điều chúng ta cần học tập, phải tinh tấn nỗ lực học tập. Nếu có người nói người ta hãm hại, sỉ nhục quý vị, quý vị vẫn đối tốt với họ như thế, đâu cần khổ như thế. Vậy là sai lầm. Theo cái nhìn của người thế gian, chúng ta đã sai. Theo cách nhìn của chúng ta, cách nhìn của Phật Bồ Tát, như vậy không sai, vậy là đúng. Tư tưởng và nhìn nhận của người thế gian quả thật không giống với tư tưởng và nhìn nhận của Phật Bồ Tát. Nhìn nhận của chư Phật Bồ Tát trung chánh, không thiên không tà. Nhìn nhận của người thế gian thiên tà, rời xa tiêu chuẩn trung chánh này. Làm sao người giác ngộ có thể học được? Tôi đã lớn tuổi, quả thực thời gian còn lại không nhiều. Mọi kỳ vọng đều đặt lên vai lớp trẻ của các thầy. Hy vọng các thầy trẻ tuổi đối với việc tu học, đức hạnh, trí tuệ, sự nghiệp hoằng pháp, phương tiện thiện xảo, mọi phương diện đều phải hơn hẳn tôi, mới có thể phổ độ tất cả khổ nạn chúng sanh trong thế gian. chư vị phải phát tâm này. Tâm này chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu này không phải là khẩu đầu thiền, là phát ra từ nội tâm, phát ra từ chân tâm, sẽ có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Nhưng quý vị phải biết, nhất định phải làm trong khắc khổ. Phật Bồ Tát hộ niệm chúng ta, Phật Bồ Tát không cho ta nhiều của cải, không cho ta nhiều vật dục. Nếu quý vị nghĩ như vậy là sai lầm lớn. Tôi phát tâm chắc Phật Bồ Tát sẽ hộ trì cho tôi xây dựng đạo tràng lớn. Những gì tôi cần Phật Bồ Tát đều có thể thỏa mãn nguyện vọng. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Phật Bồ Tát nhất định quan tâm giúp quý vị. Quý vị phải sống cuộc sống ba y một bát, phải sống đời sống thanh bần nhất trong thế gian, phải sống cuộc sống nghèo khó nhất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là như vậy. Không sống được cuộc sống này, tức không phải học Phật. Không phải đệ tử chân chánh của Phật. Cần phải thể hội được sự phong túc, lãnh hội được niềm vui chân thật trong nếp sống này. Tu học của quý vị sẽ có tâm đắc. Sau đó mới thật sự thấu triệt, thì ra đây là cuộc sống hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất, cứu cánh nhất của cõi trời và nhân gian. Quay đầu nhìn lại người thế gian, cuộc sống của họ như Kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm, không gì chẳng phải tội, không gì chẳng phải nghiệp. Cuộc sống của họ là như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiền đồ của họ là tam đồ lục đạo. Tiền đồ của đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thế giới Hoa Tạng, là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc tôi chưa nhìn thấy, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy? Thị phi nhân ngã, vọng tưởng tập khí, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, tất cả đều chưa buông bỏ. Như vậy sao có thể thấy được? Nếu ta thật sự nhìn thấy mới quát nhiên đại ngộ. Thì ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và hàng đệ tử mỗi ngày họ sống chỉ ba y một bát, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, chính là thế giới Cực Lạc, chính là thế giới Hoa Tạng. Họ sống trong nhất chân pháp giới, không giống chúng ta. Chúng ta sống trong mười pháp giới, sống trong lục đạo, sống nơi hoàn cảnh khổ nhất trong lục đạo, ngũ trược ác thị, cực kỳ trược ác. Giờ đây có thể biết, chúng ta không nhìn thấy là do tuệ nhãn chưa khai, pháp nhãn chưa khai, không biết đại tự tại của họ. đó mới thật sự gọi là được đại tự tại. Chư vị đồng học, tuy thời gian quý vị theo tôi không dài, tôi không che giấu gì cả. Những gì tôi học được, những gì tôi biết, tôi đều nói ra tất cả với mọi người, động viên mọi người. Đối với mọi người nuôi một kỳ vọng thật sâu sắc. Kỳ vọng này cũng là kỳ vọng của chư Phật Như Lai, kỳ vọng của chư Đại Bồ Tát. Hy vọng mọi người thay đổi ý niệm, hóa nghiệp lực thành nguyện lực. Quý vị, mỗi người đều là chư Phật Như Lai tái sanh thị hiện. Chư Phật Bồ Tát thị hiện và thân nghiệp báo phàm phu chỉ trong một niệm. Thay đổi ý niệm này, quý vị chính là hóa hiện. Không thay đổi được niệm này, đó chính là như lời thầy Lý nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế. Lời thầy Lý nói rất hàm súc. Chư vị tư lương tương tận, có thể hiểu rõ. Nếu quý vị thích pháp môn khác cũng tốt, lúc Thế Tôn còn tại thế 49 năm giảng kinh thuyết pháp, đã nói rất nhiều pháp môn, không phải chỉ có một pháp môn. Nhưng người có thâm nhập pháp tạng đều hiểu được. Thế Tôn nói một tức tất cả, tất cả tức một. Cho nên vô lượng vô biên pháp môn đều có thể quán thông, đều có thể viên dung, đều có thể hòa hợp. Đây mới thật sự là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chân tướng sự thật này như lời Phật nói, một pháp thông đạt, tất cả pháp đều thông đạt. Một kinh thấu triệt, tất cả kinh đều thấu triệt. Không chỉ như vậy, tất cả pháp thể xuất thế gian đều thông đạt thấu triệt. Chúng ta xuất gia học Phật, làm đệ tử Phật, tôi thường nói điều đầu tiên quý vị phải nhận thức rõ Phật giáo là gì. Thứ hai, nhận thức thân phận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì. Ngài đóng vai trò như thế nào trong xã hội. Nếu không nhận thức rõ ràng hai điều này, vậy là đời này ta sống một cách hồ đồ. Hồ đồ đến thế gian này, hồ đồ sống qua ngày tháng, hồ đồ xuất gia, tương lai cũng chết trong hồ đồ, trôi lăn trong luân hồi. Rất nhiều người làm điều này, chúng ta không được đi con đường này. Cần phải là một người sáng suốt. Phật giáo là giáo dục. Nói như hiện nay là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Nội hàm giáo dục bao quát hết thảy hư không pháp giới. Không có một pháp nào nằm ngoài phạm vi này. Cho nên tôi nói Phật giáo là nền giáo dục cứu cánh viên mãn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thân phận gì? Đóng vai trò như thế nào trong xã hội? Là một nhà chịu trách nhiệm giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Hành nghi một đời của Ngài, mọi hành vi tự động triển hiện cho chúng ta thấy Ngài là một người làm công tác giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên, tận tâm tận lực thể hiện triệt để hai chữ trung hiếu. Ngài là một cách viên mãn đại trung đại hiếu, tận trung tận hiếu. Chúng ta phải hiểu, phải học tập, phải noi theo, phải học thật giống và làm cho thật giống. Thân mạng này không đáng một xu. Đừng thường xuyên nghĩ về nó, nghĩ cho nó là tạo tội nghiệp. Rất nhiều người trong thế gian ngưỡng mộ Phật Pháp, học tập Phật Pháp mà không thành tựu. Nguyên nhân do đâu? Vì quá coi trọng thân thể của mình, coi trọng thân mạng của mình. Vì vậy học như thế nào cũng không giống. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói rất rõ ràng, muốn học cho giống, nhất định phải làm được vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vậy chúng ta lìa bốn tướng. Lìa bốn tướng, tóm lại mà nói chỉ có một câu: buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Lìa bốn tướng nghĩa là buông bỏ hết thảy. Có một thứ không buông được, chướng ngại. Trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng từng nói: bổn lai vô nhất vật. Đó là hoàn toàn buông bỏ. Có một vật tức chưa buông bỏ. Phân biệt chấp trước ngã tướng, vậy là sai. Phân biệt chấp trước nhân tướng cũng sai. Phân biệt chấp trước chúng sanh tướng, chúng sanh tướng là thế giới và hư không pháp giới, do chú duyên hòa hợp mà sanh. Thọ giả tướng, quan niệm thời gian, quá khứ hiện tại và vị lai, đây gọi là thọ giả tướng. Lìa bốn tướng, buông bỏ thân tâm mình, buông bỏ tất cả thời gian và không gian, những gì bao hàm trong thời gian và không gian đều buông bỏ hết thảy. Nói cho chư vị biết, chân tâm bổn tánh của quý vị liền hiển tiền. Tông môn thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Quý vị có thể buông bỏ bốn tướng, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, bản lai diện mục hiển tiền. Bản lai diện mục là gì? Như như Phật. Ta vốn là như như Phật, là cứu cánh viên mãn Phật. Vì ta không buông bỏ được những thứ này, nó đã chướng ngại Phật tánh của chúng ta. Không những chướng ngại Phật tánh, cũng chướng ngại Phật tướng của chúng ta. Lần đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia, tôi thỉnh giáo Ngài tu học Phật Pháp như thế nào mới có thể nhập môn. Đại sư nói với tôi sáu chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Tôi học Phật gặp được chân thiện tri thức. Lần đầu tiên liền dạy cho tôi cương lĩnh tu học, mà còn ân cần dặn dò, khuyên dạy tôi phải y giáo phụng hành. Tôi rất ngưỡng mộ tôn kính thầy, thực hành đúng như lời thầy dạy, thực hành triệt để. Lời thầy quả nhiên ứng nghiệm. Vì thế suốt đời tôi sống rất tự tại, sống rất hạnh phúc, sống rất mỹ mãn, đều nhờ giáo huấn của thầy. Bởi vậy tôi vĩnh viễn không quên ơn thầy, suốt đời nhớ đến. Nếu tôi không gặp được ba vị thầy, đời này của tôi chẳng phải là sanh ra trong hồ đồ rồi cũng chết trong hồ đồ. Nghĩ đến tình trạng đó thật đáng thương. Giúp đỡ của thầy, cứu bạc của thầy, thật sự đã siêu độ. Chúng tôi làm sao báo đáp ân thầy? Trong kinh Đức Phật nói, ngoài hoằng pháp lợi sanh ra, không có người nào có thể báo đáp ân Phật. Cho nên tôi hiểu báo ân chỉ có hoằng pháp lợi sanh. Vì thế đời này sống trong thế giới cảm ơn. Cuộc sống này có ý nghĩa, sinh mạng có giá trị, hóa giải mọi oán kết. Từng giờ từng khắc và trong mỗi niệm, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Nhưng chưa gì phải biết, lìa bốn tướng mới là chân tâm, chân tâm mới hiện tiền. Nếu không thể lìa bốn tướng, tức vẫn dùng vọng tâm. Không thể không hiểu đạo lý này. Chúng ta tu hành không phải chỉ đời này kiếp này. Đời này kiếp này đâu ra thiện căn thâm hậu như thế. Chư vị đều đã đọc kinh Vô Lượng Thọ, A Xà Dương Tử và 500 vị đại trưởng giả. Đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật. Thiện căn này quá thâm hậu. 400 ức, chúng ta tính ức này bằng đơn vị thập nhật, 10 vạn gọi là ức. Đây là ức nhỏ nhất. Người Trung Quốc nói ức là dạng dạng. Ngày xưa có cách nói này, dạng dạng gọi là ức, ngàn dạng cũng gọi là ức, trăm dạng cũng gọi là ức. Chúng ta hạ xuống một bậc, mười dạng gọi là ức, 400 ức cũng khả quan. Cúng dường 400 ức Phật, thiện căn như vậy đó. Nếu ngày này đối với kinh điển chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch, phát đại tâm này vượt qua họ rất nhiều. Vậy thì chúng ta biết thiện căn của chúng ta vô cùng thâm hậu. Nếu không có thiện căn thâm hậu, không khởi được ý niệm này, không thể có ý niệm này, huống gì có hành vi. Lấy hành thực tiễn nguyện mới biết mình có thiện căn thâm hậu. Tin mình có thiện căn thâm hậu, tin bản thân có nguyện lực có thể thành tựu, có nguyện tất nhiên thành tựu. Người thế gian thường nói tâm tưởng sự thành, huống gì là thiện nguyện. Thiện nguyện không có tư lợi, thiện nguyện lợi ích hết thảy quần sanh, thiện nguyện thanh tịnh bình đẳng, tự nhiên được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, được tất cả Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Không những Thiện Thần trong Phật giáo ủng hộ, mà hết thảy Thiện Thần của tôn giáo trong thế gian đều ủng hộ. Vì sao vậy? Vì ta vô tư. Nếu ta có tư là có phân biệt. Quý vị không tin giáo lý của tôi không ủng hộ quý vị, không gia hộ quý vị. Quý vị vô tư nên tất cả đều ủng hộ. Thế nên tự tư tự lợi là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Tôi toàn tâm toàn ý khuyên mọi người, nhất định phải đem tập khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta, ý niệm khống chế mọi người. Mọi sự mọi vật, đây là vô thủy vô minh, căn bản vô minh. Còn có một tội, đó là có ý niệm và hành vi muốn chiếm hữu mọi người mọi việc mọi vật, đây là tội nghiệp. Khởi lên ý niệm chiếm hữu, vậy là tạo tội nghiệp. Không cần có hành động, khởi ý niệm này đã là tạo tội. Ý niệm không chỉ là mê hoặc, ý niệm chiếm hữu là tạo nghiệp. Ý đã tạo nghiệp, nếu có thêm hành động, vậy là thân cũng tạo nghiệp. Nếu không buông bỏ nó, tuy đạo Phật rất từ bi, rất rộng lớn, ta vẫn không vào cửa được. Nhất định phải buông bỏ, phải xả bỏ, phải buông bỏ triệt để, phải xả bỏ sạch sẽ. Đời này nhất định được lợi ích chân thật, vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo, tương lai giảng sanh thế giới Cực Lạc, nhất định thượng thượng phẩm giảng sanh. Lợi ích thù thắng vô tận như thế, vì sao chúng ta không nỗ lực để đạt đến? Người thế gian nói cạnh tranh, vì sao chúng ta không cạnh tranh? Ta tranh được hay không? tất cả đều ở trong một niệm của mình. Nếu một niệm giác, một niệm hồi đầu, một niệm khắc phục phiền não của mình. Kinh Kim Cang nói, hàng phục tâm mình. Vậy là ta làm được. Người thế gian đoạn ác tu thiện, niệm Phật tham thiện, chướng ngại lớn nhất là không khắc phục được tập khí phiền não của mình. Vì thế không thành tựu, phải trường kiếp luân hồi. Người thế gian này là ai? Là chính chúng ta, không phải nói ai khác. Chúng ta tin lời Phật nói trong kinh, trong đời quá khứ của mình, đời đời kiếp kiếp học Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành, đều không đạt được kết quả. Tu học từ vô lượng kiếp vẫn rơi vào tình trạng như hiện nay. Đây do nguyên nhân gì? Đều do không khắc phục được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Bây giờ coi như chúng ta đã giác ngộ, đã hiểu rõ, nhất định phải khắc phục chướng nạn của mình. Chướng nạn này là tập khí, là phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, viên mãn giáo luân hiện tiền. Viên mãn giáo luân là gì? Nói đến hai vấn đề. Thứ nhất là trí tuệ viên mãn, trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Thứ hai là phương tiện thiện xảo viên mãn. Thể của viên mãn giáo luân là trí tuệ, dụng là phương tiện thiện xảo. Chúng ta thấy Thế Tôn, những gì Ngài triển hiện ra cho chúng ta đều là viên mãn pháp luân. Xem chư Phật Bồ Tát, xem lịch đại tổ sư cao tăng, không ai không như vậy. Cho nên đạo tràng hôm nay tôi giảng kinh tại đây, đây là đạo tràng nhỏ của cư sĩ. Có viên mãn chăng? Viên mãn. Viên mãn đầy đủ, đầy đủ tất cả Phật pháp, không thiếu thứ gì. Tâm viên mãn, cảnh giới sẽ viên mãn. Đầu tiên chúng ta nói ba kinh đều đầy đủ. Bản thân tu học như lý như pháp, phiền não đoạn, trí tuệ khai, phương tiện thiện xảo hiển tiện, tự hành quá tha, không có chướng ngại. Lúc này nên vì người diễn thuyết. Trước lúc vì người diễn thuyết, thọ trì là phá chướng. Đọc tụng là thành tựu trí tuệ. Trong kinh Đức Phật thường nói, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Vì người diễn thuyết là hành đạo Bồ Tát, nắm giữ chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh. Nói như hiện nay, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, phục vụ quốc gia, phục vụ hết thảy chúng sanh. Đó chính là vì người diễn thuyết. Nhưng khả năng của mình là thọ trì độc tụng. Thọ trì là y giáo phụng hành. Độc tụng tức là độc tụng đại thừa, có năng lực thường đọc ba kinh này. Không có năng lực chọn một bộ trong ba kinh. Căn tánh sắc bén, có thể chọn kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nếu lớn tuổi, căn tánh hơi kém, Hoa Nghiêm dài quá, chọn kinh Vô Lượng Thọ ngắn hơn một chút. Kém hơn nữa, có thể chọn Phật Thuyết Kinh A Di Đà, thường đọc tụng. Một bộ kinh ngày ngày đọc tụng. Kinh A Di Đà không dài, đọc một biến mười mấy phút. Một ngày có thể đọc 20 biến, 30 biến. Kinh Vô Lượng Thọ dài hơn, người đọc thuần thuộc, một ngày cũng đọc được 10 biến. Nhưng có nhiều đồng tu nói với tôi, họ đọc y như vậy, ngày đọc mười mấy biến, tập khí phiền não không hề giảm, không thay đổi. Đến hỏi tôi do nguyên nhân gì, có phải đọc kinh không linh? Tôi gật đầu là không linh. Không phải đọc kinh không linh, mà quý vị đọc kinh không linh. Vì sao có người đọc linh, có người đọc không linh? Quý vị không nhìn thấy hai chữ thọ trì này. Quý vị chỉ đọc tụng, không có thọ trì, cho nên không linh. Hai chữ thọ trì này nghĩa là gì? Thọ là tiếp nhận. Những đạo lý nói trong kinh, quý vị có hiểu chăng? Hiểu, hiểu không tiếp thu. Đó là đạo lý của Phật, không phải của quý vị. Như thế nào gọi là tiếp thu? Biến đạo lý của Phật nói thành đạo lý của chính mình, vậy là tiếp thu. Biến tư tưởng nhìn nhận của Phật thành tư tưởng nhìn nhận của mình mới thật sự tiếp thu. Phương pháp Phật dạy chúng ta, chúng ta cũng học tập hành trì, vậy là tiếp thu. Đây gọi là thọ. Thọ mới có lợi ích, không thọ đương nhiên không có lợi ích. Thọ mới linh, không thọ đương nhiên không linh. Sau khi thọ còn phải trì, trì là duy trì, vĩnh viễn không để mất. Vĩnh viễn là như vậy, đó gọi là thọ trì. Chứ gì phải biết, thọ trì là hành môn, đọc tụng là giải môn. Phật để thọ trì trước là nói với chúng ta rằng hành quan trọng hơn giải. Giải và hành bày ra trước mắt, hành quan trọng hơn giải. Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, bên trái là Văn Thù, bên phải là Phổ Hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, Phổ Hiền làm trưởng tử, Văn Thù là thứ nam. Trưởng tử là Phổ Hiền. Phổ Hiền tượng trưng hành môn. Giang Thù tượng trưng giải môn. Phổ Hiền là trưởng tử. Nghiên nặng gì? Hành môn. Tây Phương Tam Thánh, hai vị trợ thủ của Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng hành môn, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng giải môn. Nhà nhà đều thờ Quán Thế Âm, há chẳng phải nghiêng nặng về hành môn ư? Cho nên Phật nói, thọ trì do Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Quán Thế Âm làm tượng trưng, đọc tụng Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Đại Thế Chí làm tượng trưng. Hành giúp ta lý giải, giải giúp ta thọ trì, nghĩa là giúp ta giữ gìn mà không đánh mất. Giải môn và hành môn hỗ tương nhau thành tựu. Hành giúp giải, giải giúp hành. Giải môn là nhìn thấu, hành môn là buông bỏ. Trước đây Đại sư Chương Gia dạy tôi, từ sơ phát tâm định thành Phật đạo chính là nhìn thấu buông bỏ, triển chuyển nương vào nhau. Vấn đề là như vậy, lời Đại sư nói không hề sai. Nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ giúp nhìn thấu, không ngừng nâng cao lên. Từ phàm phu địa không ngừng đưa ta lên đến Như Lai quả địa. Nhìn thấu và buông bỏ chính là giải môn và hành môn. Vì thế cần phải liên tục, tuyệt đối không được gián đoạn, không được ngừng nửa chừng. Tất cả pháp thể xuất thế gian, Phật đều dạy chúng ta tri túc thường lạc. Chỉ có nhìn thấu và buông bỏ là không được tri túc. Hai thứ này mà tri túc là hỏng, ta không thể nâng cao lên được. Chỉ có nhìn thấu và buông không được tri túc. Thọ trì, trì là liên tục. Buông bỏ phiền não đoạn, định thành tựu. Chư vị phải biết, định không phải xếp bàn diện bích, là buông bỏ triệt để, tâm định, tâm thanh tịnh, không còn bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, không còn bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Định thành tựu, sau khi định thành tựu, tuệ cũng thành tựu. Tuệ là thông đạt thấu triệt tất cả pháp thế gian suốt thế gian. Lúc này cần giúp người, vì người diện thuyết. Đến khi nào chúng ta mới vì người diện thuyết? Không có giới hạn thời gian. Ta học được một phần thì làm một phần, làm gương một phần cho thế nhân thấy. Học được hai phần làm gương hai phần cho người ta noi theo. Hay nói cách khác, Phật Pháp chính là cuộc sống, Phật Pháp chính là công việc, Phật Pháp là để phục vụ chúng sanh. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Nếu không như vậy sẽ hoàn toàn hiểu sai Phật Pháp, cũng chính là coi thường Phật Pháp. Cuộc sống của chúng ta phải làm gương cho tất cả chúng sanh, đó là vì người diễn thuyết. Sống như thế nào để làm gương tốt cho người? Người thế gian sống là vì bản thân. Quý vị sống là vì ai? Vì chính mình. Người giác ngộ sống vì ai? Vì chúng sanh. Vì xã hội, không phải vì mình. Quan niệm này chuyển 180 độ. Mỗi ngày quý vị làm việc, bất luận làm nghề gì, người chưa giác ngộ, làm việc vì mình, kiếm tiền vì mình. Người giác ngộ, tôi làm việc vì phục vụ chúng sanh, vì phục vụ nhân dân, vì phục vụ hết thảy quần sanh, tuyệt đối không phải vì mình. Điểm khác nhau giữa phàm phu và thánh nhân là đây. Ngoài điều này ra còn có gì bất đồng? Phàm phu phải ăn cơm, thánh nhân cũng ăn cơm. Phàm phu mặc y phục, thánh nhân cũng mặc y phục. Không có gì khác. Dụng tâm không giống nhau, mục đích không giống nhau. Một bên là vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh. Một bên là tự tư tự lợi. Chuyển được ý niệm này, siêu phàm nhập thánh. Phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Chẳng qua chính là chuyển đổi ý niệm này, thật sự xoay chuyển. Sau đó sẽ thành tựu, quý vị cũng trở thành một vị trong tất cả chư Phật. Chuyển được ý niệm này, quý vị chính là Phật, tức là Phật xuất thế, viên mãn giáo luân hiển tiền. Hy vọng chư vị đồng học, người người giác ngộ, người người quay đầu, người người chuyển thân nghiệp báo, thành thân nguyện lực của Như Lai. Thọ trì độc tụng, vì người diện thuyết. Đây thật sự tận trung tận hiếu, thật sự là một người báo ân. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây.